Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 4. Đây là bài pháp số 11 trước trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Ngày hôm qua chúng ta nghe một bài pháp thiền sư dạy là khi mà chúng ta cho ai cái gì, chúng ta giúp đỡ ai, mình phải xem xét qua những cái khả năng của mình như thế nào, có đủ khả năng để mình cho người ta không. Nếu mình cảm thấy khó khăn quá thì mình phải trả lời không, đừng có cho được phiền não. Quý vị nghe một cái câu ngạn ngữ người Pháp họ dặn mình rằng là không phải lúc nào bạn cũng nói được hết, mà có khi mà mình phải bình tĩnh để mình trả lời không, tôi làm được. Thì khi mà ta dựa vào những cái câu nói này, ta nói rằng là mình tu hành một lát làm như là cái tâm của mình nó hững hờ, nó lạnh nhạt quá đi, làm như mình không có biết thương ai cả. Rất nhiều hành giả hỏi cái câu này thì thiền sư nói rằng là từ trước giờ cái tâm của chúng ta nó rất là chấn động. Mình làm cái gì mình làm với cảm xúc. Mình giúp đỡ ai, mình cho ai cái món gì thì mình cũng mong đợi, mong cầu chuyện này chuyện kia. Khi được thì mình rất là vui, nếu mà kết quả ra xấu là mình buồn, mình khổ. Hoặc giả là mình thấy người ta khổ rồi mình cũng lũy theo người ta, vân vân và vân vân. Thì những cái này là những cái thói quen do phiền não mà có. Và Ngài nói rằng là bạn thấy là làm như mình lạnh lùng, không có thương ai, không có để ý tới cái sự đau khổ của người khác. Nó tương tự như một cái người đi ra ngoài nắng. Trời ngoài nắng rất là dữ, rồi mình đi ra ngoài trời thấy rất là nóng. Khi mình đi vào trong cái bóng im mình thấy mát. Bóng im thật ra không có mát gì lắm đâu, nhưng mà bởi vì ngoài trời nóng quá, do đó khi mình vô trong bóng im mình thấy nó mát. Tâm của mình chưa tu nó phiền não quá này, nó chấn động dữ quá, làm cái gì nó cũng bị cảm xúc, nó bị chi phối. Thì khi mình tu rồi tâm mình nó yên xuống, tâm mình yên xuống thì mình biết cách thức xử lý sao cho đúng. Đó là lý do tại sao mà người ta nói mình là không lý tới sự đau khổ của ai. Đã có một bài pháp cũng nói cái chuyện đó để sư đọc quý vị nghe. Pháp này cũng thiền sư giảng cũng lâu lắm rồi, từ năm 2010. Thưa thiền sư, con đi thăm tăng ni ở bệnh viện, thấy người ta đau khổ vì bệnh tật, tâm con rất chấn động, thấy ta khổ quá. Mà đa phần những người là người tu tăng ni. Nhưng nhớ lại thầy nói rằng trong pháp hành tứ niệm xứ, chúng ta cần, thầy dặn là chúng ta phải quay tâm, đừng để ý tới đối tượng. Con thấy bất nhẫn quá này. Quý vị thấy một cúng một cái câu nói đó mà hiểu lộn rồi này. Bây giờ tôi thấy đối tượng nó, tôi thấy họ khổ quá, tâm tôi nó cảm xúc, tâm tôi nó thấy chấn động quá. Mà ông thì ông dạy rằng đối tượng và tâm nhận biết, đừng có để ý tới đối tượng. Cái chữ không để ý tới đối tượng nghĩa là không quan sát đối tượng, mà quan sát rất nhiều cái tâm nhận biết. Một đối tượng khởi sanh có một cái tâm biết đi theo, rồi có thêm một cái tâm chánh niệm nữa. Đó, hành giả nhớ sử dụng chánh niệm để nhận ra được tâm biết. Thì cái đó gọi là không bỏ đối tượng. Bỏ đối tượng là ví dụ như tiếng động hay cảnh sắc, mình không có để ý tới đó, mình chỉ để ý tới cái tâm mình đang ghi nhận hay biết. Hoặc giả là trong cái quý vị ngồi thiền, quý vị niệm phòng xẹp. Ông thầy thường sư hỏi, người ta hỏi thầy thường sư, bây giờ tôi ngồi thiền, tôi niệm phòng xẹp không được không? Ông thầy thường sư đúng trả lời, được, với điều kiện bạn hãy nhìn cái tâm của bạn đang để ý tới phòng xẹp. Hai cái cách thức quan sát nó hoàn toàn khác nhau. Một đằng là mình chạy vô trong đối tượng, còn một đằng thì mình ở trong tâm, nhận biết là tâm biết. Và khi mà mình ở trong tâm biết thì cái tâm mình nó mở rộng ra và nó nhận biết được rất nhiều đối tượng khác nhau. Và từ đó chúng ta hiểu thế nào là sinh hoạt của tâm. Thầy chưa trả lời, khi thấy ai khổ tâm mình chấn động, tức là sân đang có mặt. Chúng ta cần quan sát tâm sân này để khi giúp ai. Nếu mà nói rằng bỏ đối tượng thì cái người cái đau khổ ông nói đừng có để ý tới, mà mình chấn động nè, mình thấy người ta mình đau khổ quá, người ta khổ mình khổ theo, người ta đau mình đau theo, ta buồn mình buồn theo, thì ông nói thôi đừng có để ý tới tâm, để ý tới tâm của mình, vì tâm sân lúc bây giờ nó đang có mặt. Chúng ta cần bây giờ hãy quan sát tâm sân này trước khi chúng ta giúp người ai. Khi tâm đã yên rồi, mình sẽ giúp người khác với tâm từ và tâm bi. Tâm hành giả bây giờ không có bi mà có lụy. Thấy người ta đau khổ quá, mình chịu không nổi, mình đau khổ theo. Có một cô hành giả, cô đi về Việt Nam, cô đi làm từ thiện. Thì khi cô trở lại về Mỹ, sư hỏi chuyến này cô đi về Việt Nam sao, có cái gì vui không, làm được chuyện gì tốt không, thì tự nhiên cô muốn khóc, xúc động dữ quá. Cô nói cô đi về một cái vùng nào đó không biết, vùng sâu vùng xa, cô thấy trong gia đình một năm người mà mù cả năm, chỉ có một cái cô nhỏ đó là vợ của cái người mù đó là phải làm việc để mà nuôi cái năm người luôn. Tại vì cô này lấy cái anh này mù, khi anh này dẫn cô về nhà đó thì thấy cha mẹ cũng mù, rồi thấy cha mẹ mù rồi mà có còn người em là người chị gì cũng mù nữa, bốn năm người trong gia đình mù. Và cô này cô phải làm việc một mình, cô phải tự làm việc rất là năng nổ để mà nuôi hết mấy người này. Thì vì cái hoàn cảnh nó đau khổ quá, do đó mà hội Hồng Thập Tự người ta mới giới thiệu. Vì vậy những người nào mà có phương tiện thì người ta giới thiệu tới những cái vùng đi rất là sâu, vùng sâu vùng xa, rồi tới đó là cho người ta. Mà cổ nói rằng là khi mình nhìn cái điều kiện của những sinh sống của những người này, mình thấy họ đúng là ở trong cảnh khổ, thấy như vậy cũng buồn quá, cũng khổ quá, tâm con chấn động rất là nhiều. Sư nói như vậy tức là cô đi tu tập mà cô không có biết quan sát tâm, thấy người ta khổ quá mình khổ theo, thấy người ta buồn mình buồn theo, thấy tâm người ta chấn động quá mình chấn động theo, làm mấy cái này mình thiếu tu tập. Vì vậy các vị thầy của sư thường nói rằng quý vị đừng có tưởng cho một món đồ gì hay là mình giúp ai một cái gì đó mà mình làm một cách tự nhiên vậy được đâu, mà mình cần phải tu tập rất nhiều để mình làm việc đó. Cho mà tâm không dính mắc, cho mà tâm không có mong đợi cái gì, tâm mà không màng tới cái gì khi mình cho ai, đây là tâm của những người có tu. Người không tu không làm được đâu. Mà khi mình cho người ta một món đồ gì hay là mình giúp người ta việc làm cái gì mà mình không mong không đợi gì hết, cái quả nó trả lại mạnh vô cùng trời đất. Và ngay cái chuyện mà mình biết rằng cho dù tâm mình không mong không đợi quả trở lại, mình không làm cái đó một cách cố ý nữa, cái bản chất của mình là vậy thôi, cho là cho rồi, xong. Vì vậy khi ở đây người ta nói rằng khi mình cho mà tâm mình nổi sân, tâm mình buồn mình khổ quá, thì bây giờ chúng ta không cho cái tâm từ tâm bi nữa, mà chúng ta cho cái tâm sân rồi đấy. Bây giờ tâm này là gọi là tâm bi lụy vì khổ đau của người khác. Khi phiền não có mặt chúng ta không có giúp ai được đâu. Giúp ai là giúp tâm phải yên ổn này, tâm phải vắng lặng, tâm phải quân bình. Còn giúp ai mà tâm mình khổ quá, trường sư nói vậy là mình không giúp được người ta. Giúp thì phải có lợi cả hai bên, phải vậy không? Khi mình giúp một đối tượng, mình cho họ cái gì đó, họ được lợi rồi mình cũng phải được lợi nữa. Khi tâm mình hoan hỷ, tâm mình vui vẻ, tâm mình sung sướng, cái đó là cái phước của mình. Còn cho sao mà tâm khổ quá vậy này? Có lẽ tôi nghĩ rằng vị này lẫn lộn giữa hai tâm, đó là tâm bi mẫn và tâm sân. Bi là một thiện tâm nên có lòng bi mẫn, tâm rất nhu nhuyễn, tâm dịu dàng, chỉ tâm không đau khổ, tâm không vấn loạn. Đức Phật có đi từ bi và trí tuệ, đây là hai phẩm chất rất là cao thượng của Đức Phật. Nhưng mà ngài đâu có khổ, ngài đâu có không khổ là bởi vì sao? Sau cái tâm bi nó có trí tuệ. Tâm bi, ta trí tuệ nó hỗ trợ cho tâm bi, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tứ vô lượng tâm này nó cần có trí tuệ đứng sau. Khi mà nó có trí tuệ đứng sau thì cái tâm từ nó không biến thành tâm liên ái, tâm bi nó không trở thành bi lụy, tâm xả nó không trở thành cái sự mà kêu mà hững hờ, không cần cái ai. Chúng ta cần tư duy về nhân quả nghiệp báo để tâm của chúng ta bất chấn động. Chúng ta có thể nghĩ như thế này: mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp, không ai giúp ai được. Thái độ đúng là thấy ai đau khổ mình sẽ giúp hết lòng, nhưng nhớ làm với tâm quân bình và sự hiểu biết mỗi chúng sanh đều có phước và có phần của họ. thế ai cần giúp chứ? Nhưng mà ông nói mình giúp với tâm gì, cái đó là quan trọng. Mình giúp người ta mà mình phải nhắc mình rằng là mỗi người có phần có phước của họ. Mình muốn giúp thì mình giúp theo cái khả năng của mình thôi à. Còn mình giúp người ta khổ thêm nữa, rồi mình buồn mình khổ theo người ta, cái đó là mình bậy à. Đây là chuyện tự nhiên không ai can thiệp được, nghĩa là mỗi người có phần có phước. Cái người phải chịu cái nhân duyên nghiệp lực của mình là không có ai làm được, đây là những chuyện tự nhiên. Trường hợp của hành giả đi bệnh viện, nếu thấy mình đau khổ quá, nhớ phải quan sát tâm chấn động. Trước khi tâm yên rồi, mình sẽ đi từng giường và an ủi cho quà của mỗi người. Ông nói thế là quý vị phải tập à. Thấy người ta buồn, người ta khổ quá, thấy tâm mình chấn động rồi, thì mình phải quan sát cái tâm mình đã. Khi tâm yên rồi thì tới đó, phát quà, đi an ủi là mình muốn làm gì mình làm. Dạ thưa thầy, tụi con chỉ phát tiền mà thôi. Thiền sư nói, cha hà quý chừng đã nghe, cho tiền bệnh nhân, rồi bệnh nhân chết vì tâm tham, vì tâm ganh tị đó, cho người nói nhiều quá, cho tôi ít chẳng hạn. Thiền sư Jyotika có kể một lần nọ, ngài vô nhà thương thăm người bệnh. Đây là những người mắc chứng nan y, bác sĩ bó tay, nằm chờ chết. Ngài Jyotika ngài nói rằng có một lần tôi đi vô trong cái bệnh viện đó, thăm mấy người mà chết sắp sửa chết rồi đó, bác sĩ chịu rồi, thua rồi. Nằm đó để chờ chết, họ chỉ tiêm thuốc giảm đau cho người đó thôi, trong cái khả năng của họ. Rồi nằm đó nằm yên đó rồi mình mới chờ chết, chứ còn chữa thì chữa không nổi nữa. Tôi muốn biết họ cảm thấy ra sao, tâm của những người này muốn cái gì. Và tôi nhận ra một điều khi tôi hỏi họ muốn cái gì, tôi nhận ra là cả không trừ một người nào cả đều than khổ, chỉ mong sao cho hết bệnh. Tôi không thấy có một ai hiểu rằng tâm càng bức xúc, không chấp nhận bệnh hoạn, thân càng đau hơn nữa. Đó là cái mà chúng ta cần tập đó. Tại sao cảm thọ nó khởi sanh, mình quan sát tâm khó chịu. Mình quan sát tâm khó chịu để mình hiểu rằng hễ càng bức xúc, không chấp nhận, bực bội khó chịu mấy cái đau thì thân nó sẽ còn đau hơn nữa. Còn cái người bệnh hoạn mà giữ một cái thái độ tích cực, nhắc nhở mình rằng là cái bệnh thì là chuyện tự nhiên, mình sẽ làm trong hết sức mình, bệnh lành thì khỏe tiếp tục sống, mà nếu như mà vì tới lúc mà tuổi thọ mình hết rồi thì mình chết thôi. Ngài nói không ai hiểu được như vậy hết trơn, không ai biết sự chối bỏ tật bệnh không giải quyết được gì hết. Phải chi những người này hiểu rằng không làm được gì với tấm thân này. Tâm bây giờ nó, thân nó bây giờ nó bị ung thư, ung thư phổi, ung thư gan, hoặc chả là nó bị đứt mạch máu chẳng hạn. Thôi mình không làm gì được với nó, không làm gì được với thân đau này. Tại sao chúng ta không giữ cho tâm đừng đau? Ngài Trần Sư thì hỏi câu đó, nhưng mà mình thấy rằng là làm sao mà tâm đừng đau? Phải tập à. Tập tâm coi quan sát tâm khó chịu đau tới, thay vì mình nhìn cái đau, mình nhìn tâm khó chịu, tâm khó chịu rồi, khó chịu nó dịu xuống rồi, mình thấy rằng khó chịu có đó nhưng mà tâm mình không phản ứng, đau có đó nhưng mà tâm mình không khó chịu, tâm mình không bức xúc, không bực bội. Đó là cái mà cần quý vị hiểu đó. Và quý vị thấy không, cái nhỏ là từ cái đau ở trên cái gối ngồi, trên cái đệm ngồi, mà cho tới lúc mà mình áp dụng vào những lúc mà mình đau ốm bệnh hoạn, đây cả một cái nghệ thuật tu tập rồi, chứ phải chơi phải vậy không? Nó rất là cần thiết. Tôi sẽ có một năm sẽ kể, quý vị sẽ đi mới niệm về đó. Người ta nói sư là có cái bác đó, bác gặp, muốn gặp sư. Gặp sư để làm gì? Bây giờ sư cầu nguyện cho con cho hết đau. Làm sao sư cầu nguyện cho quý vị hết đau được? Không phải cầu nguyện cho sư cho con hết đau, mà sư cầu nguyện cho con chết, bởi vì con chịu không nổi cái đau. Sư không cầu nguyện cho ai mà ai sống là sư cũng cầu nguyện cho ai chết được. Khi cái tuổi thọ nó tới thì người ta chết rồi, người ta đi theo nhân duyên nghiệp lực theo cái tuổi thọ của họ thôi. Nhưng mà có một điều mà sư nhắc nhở cái người đó, bạn có thể làm được này. Trong pháp hành chúng ta nói về quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Bây giờ thọ nó khởi sanh rất là dữ, đau rất là nhiều. Bây giờ phải tập. Bây giờ mình đã tập lâu rồi, bây giờ đến cái lúc mà mình phải đem ra mình áp dụng. Thì đó là cái mà chúng ta phải nhớ này. Người ta thường thường người ta bức xúc với cái bệnh đau đớn bệnh hoạn kia lắm, rồi Thế mà càng bức xúc, càng bực bội, càng sân hận, càng đối kháng, đau càng dữ nữa. Đó là bây giờ là cái cách thức mà ta khuyên những người bệnh đó. Người ta vận động những người đau đớn, hãy tư duy cho tích cực, đừng có phiền não quá cái đau của mình, thì cái cơ hội để mà lành bệnh nó rất là cao. À, có một vị hỏi, thưa sư, thế nào là trong cái thấy chỉ thấy, trong cái nghe chỉ là nghe? Có một cái bài pháp cũng nói tương tự như vậy, đây sẽ đọc cho quý vị nghe. Cô này kể như thế này, là con đi kinh hành dọc theo hành lang của thư viện chùa. Ở bên Trường Thiền Sư Minh nó có cái thư viện, xung quanh nó có mấy cái hành lang, thì cô này cô đi tới đi lui trên cái hành lang. Cái thư viện lớn, có phía sau nó có cái hành lang, cô đi tới đi lui sau đó. Thấy bên kia đèn của cốc bên cạnh cứ cháy sáng hoài là cháy giữa ban ngày. Tâm khó chịu nhưng cũng tiếp tục đi, suy tư chân tránh rằng chắc có lẽ ai đó đi ra mà quên tắt đèn. Hoặc quên nó đi, đừng có nghĩ gì nữa, mình lo kinh hành mà thôi. Cô này đi bên này thì mắt vào bên kia, thấy cái đèn thức hai đó cứ cháy sáng hoài. Rồi cô nói rằng là cô thấy cô cứ nghĩ là sao mà ai mà bất cẩn như thế này, cứ để đèn giờ này đã 7-8 giờ trời sắp rưng trưng rồi mà còn bỡ đèn. Thì cô nói lúc bây giờ cô tư duy, thôi kệ, chắc có lẽ ai bất cẩn mà quên tắt đèn. Hoặc giả là thôi đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa, mình lo mình đi kinh hành đi, mình lo mình tu đi, đừng có để nghĩ tới chuyện người khác. Duy trì chánh niệm nhưng mà con không có được, tâm nó cứ nghĩ tới nghĩ lui hoài rằng ai mà bất cẩn như vậy, ai mà đi vô đi ra mà không quên, làm như vậy là hao miệng tiền bạc của chùa vân vân vân, cứ nghĩ hoài đi kinh hành không được. Thực sự nói khi bạn dặn tâm, nhắc tâm rằng thôi đừng để ý, đừng lo chuyện ba cái chuyện vô ích đó, đó là chưa phải giải pháp của vấn đề, mà phải làm sao đổi ý hay đổi cách tư duy trước câu chuyện đang xảy ra. Cái ý của mình rằng là hễ mà để đèn mà một khi mà trời đã sáng rồi mình để đèn như vậy là cái người đó là người bất cẩn, để đèn như vậy là hao tiền hao bạc của chùa. Thì ông nói rằng nếu mình dặn rằng thôi đừng có nghĩ nữa, cứ lo đi kinh hành đi, thì ông nói cái này chưa phải là giải pháp rồi, mà phải đổi cái tư duy. Mình muốn quên nhưng chắc chắn tâm không quên. Hành giả có thể nghĩ rằng đây là cái cách đổi tư duy này, cốc để trống không ai, nếu không có đèn thì rắn hay ăn trộm có thể leo vô. Hoặc giả là mấy chú làm công trong chùa hôm nay có nhiều việc quá do đó mà quên. Đây là mình thử tư duy đó, mình tập tư duy cách khác. Nhưng mà quý vị thấy cái này là nói mình ráng mình ép cái tâm của mình. Ông nói rằng nếu muốn tư duy thì tư duy cách khác, phải đổi đi. Còn khi mà người mà tu tập mà có trí tuệ rồi, tự nhiên tới đó tự động nó đổi à. Còn bây giờ mình tu chưa tới, mình chưa giỏi, trí tuệ mình còn hiếu, thì ông nói mình ráng thử mình tư duy cách khác. Tư duy sao mà đừng có phiền não nó khởi sanh. Một cái sự suy nghĩ hết, ai mà bất cẩn như vậy thì tâm sanh nó khởi sanh. Còn ông nói rằng bây giờ mình đổi, mình nghĩ rằng chắc có lẽ là mấy chú làm công, chú bận công chuyện quá, nhiều chuyện chùa chiền quá, tội nghiệp quá, không có thì giờ tắt đèn. Mình nghĩ như vậy thì tự nhiên tâm mình không có nổi sạch. Thưa thiền sư, cuối cùng con chịu thua phiền não và con bỏ đi chỗ khác, con đi thành thiền cũng không chịu được nói đó rồi. Tâm nó cứ suy nghĩ về cái chuyện mà ai bất cẩn mà làm hao điểm của chùa. Đến lúc con thua phiền não, con không đi khúc đó nữa, con chạy lên đây con đi. Cuối cùng con chỉ thua phiền não bỏ đến chỗ khác kinh hành. Con tự hỏi bình thường mình rất dễ quân bình tâm, nhưng lần này sao mà khó khăn như vậy? Khi mà cái tâm nó chấn động, tâm cái phiền não, thì con dễ mà quân bình nó, quân bình theo cái nghĩa là mình tư duy đó. Mà sao lần này nó cứ khó khăn như thế này? Con nhớ ra lúc còn ở chùa Phước Sơn ở Việt Nam, mỗi buổi sáng con đều đi tắt đèn khắp nơi. Có lẽ nó trở thành thói quen vì không muốn chùa phải trả quá nhiều tiền điện. Cô này khi mà cô bỏ đi chỗ khác thì cô nghĩ, mình cứ suy nghĩ là cái chuyện là tốn hao của chùa đó chắc có lẽ là cái thói quen của mình ở Phước Sơn. Để cứ mỗi sáng là mình đi vòng vòng coi thử chỗ nào mà đèn còn sáng mình tắt để tiết kiệm điện cho chùa, tiết kiệm cái tiền bạc cho chùa. Từng thứ nói này, cái vụ mà đi vòng vòng mà tắt điện như vậy, đây là tâm tham đó. Mình tắt đèn cho chùa sao mà gọi là tham? Mình muốn tiết kiệm tiền cho chùa mà sao gọi là tham? Tôi muốn nói tham là bởi thói quen này có tới lúc ở nhà mình sợ hao điện, và cái thói quen này là do tâm si thúc đẩy. Vì vậy mình vô trong chùa mình cũng làm một thứ, mặc dù mình không phải trả tiền, nhưng mình cũng là nghĩ rằng là làm như vậy là hao điện của chùa rồi mình đi mình tắt. Thưa mà như thiền sư, nhưng mà đèn cháy giữa ban ngày thì hao tổn quá. Thì sư nói, nếu mà giữa ban ngày thì nên tắt, nhưng mà vấn đề là mình nổ sân đây này, mình bực bội này. Tại sao mình bực bội? Bây giờ đèn nó sáng, nó cháy sáng, anh chị em thấy đèn sáng, mình nghĩ rằng đèn bây giờ sáng rồi mà để đèn như vậy thì hao tổn của chùa, thì mình lại mình tắt thôi. Còn cô này đó, cô tắt chưa được thì cô nổ sân. Thì ông nói cái vấn đề là mình nổ sân này. Ồ, nếu giữa ban ngày thì nên tắt, nhưng tôi hỏi là tại sao mà vậy mà cô nổ sân? Sân để làm cái gì đây? Đáng để mình nổ sân không? Dạ thưa thầy, con chưa thể chấp nhận đối tượng như nó là. Đối tượng sao mà chấp nhận như vậy? Tu cách sao để làm được cái chuyện này? Tức là cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe. Đối tượng sao mình chấp nhận như vậy à? Mình không muốn đổi đối tượng theo ý của mình, bây giờ phải tu như thế nào? Thực sự trả lời, chấp nhận đối tượng như nó là khó làm chứ không phải dễ đâu nha. Có trí tuệ mới làm được. Bây giờ hãy bắt đầu bằng cách tập. Phải học để rồi hiểu. Học cách sao đây? Hành giả tập lâu rồi, nói cho tôi nghe phải học cách nào đây? Bởi vì cô này cũng đã tập qua bên Miến Điện nhiều lần rồi. Thành ra thay vì trả lời câu hỏi, trường sư nói bây giờ mình làm chưa được đâu. Đối tượng như nó là, nó sao mình chấp nhận như vậy thì chưa làm được, thì bây giờ mình phải học. Học đi rồi. Có trí tuệ, phải tập để đếm học. Tập phải tập quan sát, rồi học. Học có trí tuệ rồi mới xử lý nó được, thì bây giờ học cách nào? Dạ thưa thiền sư, con quan sát phiền não và học từ phiền não. Thiền sư trả lời, mình không học được từ phiền não, mà học được từ cái kinh nghiệm của mình. Khi có một kinh nghiệm là dù tốt, dù xấu, là phiền não không phiền não, mình cũng học rất là nhiều. Học cách sau đây, mỗi khi kinh nghiệm những chuyện tương tự, tâm hành giả nổi sân, tâm hành giả khó chịu. Quan sát tâm sân, quan sát tâm khó chịu. Khi có chịu hết rồi, bây giờ suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra, bây giờ tư duy chân chánh mới sanh lên, thì khi hết sân, suy nghĩ nó mới đúng đấy. Ông nói rằng bây giờ đó, tâm nó rất là khó chịu nè. Cũng giống bữa trước mình nói cái mùi đó. Khi nghe cái mùi khó chịu vô cùng, thì ông nói quan sát tâm khó chịu. Khi tâm khó chịu nó xuống rồi, nó dịu rồi, đó, bây giờ mình trở lại, mình kinh nghiệm nữa, để mình thấy rằng cái lần này mình cũng cái mùi đó, nhưng cái tâm mình nó không phản ứng quá dữ. Thì ông cũng dặn vậy, bây giờ khi mà tâm đã bớt rồi, khó chịu đã hết rồi, hãy suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, bây giờ tư duy chân chánh mới sanh lên. Tất cả các phiền não đều phải áp dụng nguyên tắc này, quan sát phiền não trước, rồi sau đó trở lại quan sát đối tượng mà trước đây làm cho mình bực bội khó chịu. Hành giả nhận ra rằng hễ tâm thay đổi thì cách nhìn của mình cũng đã không còn thay đổi, cũng không còn giống như hồi trước nữa với đối tượng. Khi mà tư duy mình mà phiền não đó, thì mình nhìn đối tượng cách khác. Cái ý bên trong này nó phiền não thì mình nhìn đối tượng cách khác. Ngược lại bây giờ mình duy trì trách nhiệm, mình quan sát tâm khó chịu chịu xuống rồi đó, tâm nó yên rồi đó, thì mình sẽ nhìn đối tượng cách khác. Hành giả nhận ra rằng hễ tâm thay đổi thì cách nhìn của mình với đối tượng cũng không còn giống nữa. Có thể bây giờ hành giả suy nghĩ rằng tốn điện thật, nhưng cứ bắt mấy người làm việc phải đến tắt mỗi ngày thì tội cho họ quá, vì công việc quá nhiều mà lương quá ít ỏi chẳng hạn. Khi cái tâm mình yên rồi, xuống rồi thì mình nghĩ rằng, ôi thôi không phải mấy người nó bắt cẩn đâu, mà công chuyện mấy chú này nhiều quá rồi. 3-4 cái lễ liên tiếp là mấy chú không có thời giờ để làm hết công chuyện của chùa. Bởi vậy thành ra đôi khi người ta quên, chứ không phải là người ta bất cẩn, người ta không có để ý đâu. Đó, thấy không? Hồi đầu lúc thì mình nói bất cẩn, tâm nổi sân. Bây giờ mình nói không, mấy chú này bận công chuyện, tội nghiệp người ta. Làm công chuyện thì nhiều mà lương trả không có bao nhiêu hết. Chỉ cho trong chùa cái phương tiện là có bao nhiêu đó, nuôi cơm mà cho ăn cho ở rồi vậy. Thành ra cái đồng lương nó rất là ít ỏi. Thì thôi mình tội nghiệp cho người ta. Thói quen của hành giả là khi phiền não sanh lên, quan sát phiền não, hễ phiền não dịu xuống rồi là chúng ta để yên và không biết tiếp tục học hỏi để lần tới phải xử lý như thế nào. Ông nói thói quen của mình là khi tâm tham, tâm sân khởi sanh lên, mình tìm mọi cách để mình làm cho nó dị xuống. Chẳng hạn mình niệm Phật, chẳng hạn mình đổi đối tượng. Không nói mình làm cái này được, nhưng mà mình phải quay trở lại để mình hiểu tại sao mình nổi sân. Cái ý gì trong đầu của mình làm cho mình nổi sân? Thì ông nói rằng đa phần hành giả làm vậy. Khi mà tâm tham, tâm sân nó nổi lên rồi, mình duy trì chánh niệm, mình ráng mình quan sát rồi nó yên rồi, mình không quay trở lại để mình hỏi coi thử tại sao mà mình nổi sân. Bấy nhiêu thôi không đủ đâu, khi tâm hết phiền não, bây giờ mình mới xem được đối tượng như nó là mà thôi. Cái câu hỏi là làm cái sao mà quan sát đối tượng như nó là, nó làm sao mình chấp nhận như vậy? Thì ông này cũng nói rằng là phải làm cái sao mà cái tâm mình nó giữ xuống này, hết phiền não. Khi tâm hết phiền não rồi thì mình mới quan sát được như nó là. Thưa thiền sư, mình chấp nhận đối tượng, không phê phán, không phân tích, không phê bình. Cái này cũng phải gọi là chấp nhận đối tượng như nó là không? Vì thì nghe câu đó thiền sư trề môi vì bị cô này nói tiếp. Con nghĩ rằng vì chưa có trí tuệ, chưa học hỏi được gì từ phiền não như thầy chỉ cả. Cô này, ông thiền sư ông hỏi lại. Hiểu đối tượng như nó là sao đây? Thì cái câu trả lời là, cái vị hành giả nói là, thưa thầy sư, mình chấp nhận đối tượng, không phê phán, không phân tích, không phê bình. Thì ông nghe câu đó thì ông kề môi, ông lắc đầu. Bà này thấy một bộ chắc tật rồi đổi lại. Nên vị này mới nói rằng, thưa thầy, con có chưa có trí tuệ đầy đủ, thành ra con muốn hỏi thầy, xin thầy giải thích thêm. Đó, tôi đã chỉ cách như lúc nãy, quan sát tâm sân, sân giữ xuống rồi, quan sát trở lại đối tượng, thấy tâm suy nghĩ về đối tượng như thế nào so với lúc trước. Cứ làm ngoài như thế thì bạn từ từ sẽ học và hiểu được. Tôi nhớ có một hành giả Việt Nam từ Phước Sơn sang đây tu tập. Người cô này trình bày rằng là người ta vỗ vào vai cô, đến gần để kêu cô dậy. Cô đang ngồi thiền, tự nhiên ta lại ta vỗ vào kêu cô dậy. Lúc cô đang ngồi ở trên thiền đường, cô rất bực muốn trả lời ngay, nhưng làm thinh ngồi yên quan sát tâm sân. Vì suy nghĩ đang sân, nói hay làm điều gì cũng sai hết. Đợi lúc xả thiền rồi tính sao. Nhưng khi ngồi được một giờ tâm yên rồi, suy nghĩ có cần nói hay không, thấy không cần có gì để nói cả, cho nên bỏ qua luôn. Thì ông nói, đấy quý vị thấy một cái ví dụ này. Khi mà mình đang ngồi vậy đó, có đang ngồi yên vậy là ai mà lại vỗ vai mình đó, mình bực bội, mình khó chịu lắm, tâm mình nổi sân. Nổi sân là phải lắc ra nó, bạc nó câu chơi. Ta ăn ngồi thiền chạy tới vỗ vỗ vậy. Thì khi mà nói như vậy thì cô này sự nghĩ, bây giờ mình đang nổi sân dữ quá, mình nói thế nào cũng độc chạm mà cái chỗ này hội chúng đang ngồi yên, nó qua nói lại rồi nổi sân, nó bực bội lắm, khó chịu lắm, không nên. Thì thôi kệ ra đĩa đó đi, rồi mình ngồi thiền xong rồi mình nhớ biết ai rồi đấy, chứ xíu mình ra rồi tính sao. Thì cô này trình với thiền sư là nói rằng sau khi ngồi một giờ tâm nó yên rồi thì nhớ sự cũng không cần phải nói nữa. Tâm nó yên rồi thì thôi kể đó, người ta làm cái chuyện của người ta thôi. Và khi nào có dịp mà người ta hỏi hay là nói cái gì thì mình nói, còn không thôi khỏi cần nói. Thì ông nói theo, khi mà tâm mình bực á, thì mình nghĩ cách khác, còn khi tâm mình yên ổn, mình nghĩ cách khác. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần tập thiền. Khi có một cái câu chuyện gì làm cho chúng ta, tâm của chúng ta nó chấn động quá, cái việc trước tiên là phải giữ tâm chữ yên cái đã. Đừng có suy nghĩ phải làm như thế nào, bắt suy nghĩ nó ra. Hoặc gọi điện thoại hỏi người này người kia coi thử giúp mình như thế nào, giải pháp nào thì tốt, vân vân và vân vân. Đừng làm vậy. Mà cái việc mà hành giả phải làm là giữ cái tâm mình chưa yên xuống đi. Khi mà nó rối quá rồi thì là phải làm cái sao để tâm mình yên xuống bằng cách ngồi thiền, duy trì chánh niệm, làm cho tâm yên rồi lúc bây giờ thì những gì mình suy nghĩ nó mới đúng, còn đa phần là sai không. Tôi nghe, tôi nhớ thầy tôi thường dạy một câu, khi đã sân rồi, có những chuyện mình đừng làm. Đừng có làm cái gì hết. Đừng có nói cái gì hết. Dặn vậy, khi mà tâm sân nó nổi lên, hãy làm cái gì cũng đặt. Ví dụ như hồi nãy, cái trường hợp người ta vỗ vỗ dài đó, bây giờ mình tức quá mình xoay lui. Xoay lui mình trợn chân người ta chẳng hạn. Đó là mình làm bậy rồi, thấy không? Người ta ngồi sau, người ta đang ngồi thiền đó, mình xoay lui, mình trợn trừng thì người ta sẽ thấy à, mà người là người tu hành nữa. Rồi mình nói tầm bậy, bị nói sân mà. Hội chúng đang ngồi yên, mình nói thế nào cũng nói qua nói lại, cũng to tiếng à. Thì ngài dặn, đừng làm gì hết, đừng nói gì hết, Có một cái cuối cùng rất là khó là đừng suy nghĩ gì nữa. Khi mình bực bội với ai tâm mình suy nghĩ rất là dữ, suy nghĩ tiêu rất là tiêu cực về đối tượng, mà sao mà đừng suy nghĩ, là phải duy trì chánh niệm. Có suy nghĩ mình biết, suy nghĩ mình biết, trở lại hơi thở của mình. Suy nghĩ mình biết, trở lại hơi thở, đừng có chạy trốn nó. Cứ làm hoài đi, tâm nó yên xuống rồi. Đó, lúc bây giờ mình mới thấy cần làm cái gì, cần nói cái gì. Thưa thiền sư, con đang ngồi thiền, tự nhiên có một cảm giác ngứa nơi cổ. Tâm con nói rằng, đi là đối tượng, hãy như nó là mà thôi. Nhưng mới nói nửa chừng thì một tâm khác nói vào, quan sát để xem nó tự động giải quyết vấn đề như thế nào. Thế là con thấy miệng con mở ra, hít hơi bên ngoài vô, bớt ngứa từ từ miệng ngậm lại. Con thấy nguyên cái diễn trình của thân và tâm. Ông thầy cũng cười quá trời quá đất. Thấy ngứa cổ. Cái này nói thôi để đối tượng như nó là. Đối tượng như nó là chấp nhận. Rồi có phát tâm khác nó nói, bây giờ quay thử nó, tâm mình nó phản ứng như thế nào. Thì có thấy là nó ngứa rồi mà mình ho á, thì làm phiền người ta. Thôi hả miệng ra, hít vô cho giữ. Hít vô thì không khí nó vô, thì nó bứt ngứa từ từ nó ngậm miệng lại. Ông thầy ông cười nó ùa lên. Ông nói cái này không phải như nó là rồi. Tâm bực không chấp nhận, cảm giác khó chịu, cho nên biết cách làm sao để bớt ngứa. Chứ thật ra hành giả có chấp nhận gì đâu. Nếu mà chấp nhận thì phải ngồi yên ngậm miệng lại, đừng có hít có hà. Cô này có nghĩ rằng khi mà ngứa như vậy mà mình cứ ho hoài thì làm phiền người khác. Thật ra cô làm một cái cách là cô hả miệng ra, hít vô hít ra. Hoặc giả là có người nói đó, thay vì con ho con lấy chút dầu tha than miệng ấy. Cũng một thứ thôi. Điều đó có nghĩa là mình không chấp nhận cái cảm giác này. Mình khó chịu, bực bội, mình dùng mọi phương tiện để mình giải quyết. Tâm bực không chấp nhận cảm giác khó chịu, cho nên không biết làm cách sao để bớt ngứa, chứ bạn chưa có chấp nhận cái gì cả. Cảm giác như đó là đâu, không chấp nhận cảm giác như nó là. Hành giả tập thiền khi kinh nghiệm đến vội nói như nó là, không tôi không tha, nhưng nói thì dễ mà chưa có hiểu gì hết. Nói không tôi không ta, nhưng mà mình nổi sân là có chấp tôi chấp ta rồi đấy. Khi nghe hành giả trình bày kinh nghiệm, tôi cố gắng lắng tai nghe, thử hành giả hiểu thế nào với đối tượng như nó là. Tôi mới bật ngửa ra là bạn này chưa hiểu gì trơn, cho đó mà tôi cười đó. Tại vì khi cô này cô nói cô hả miệng ra, cô hít hơi vô cho bớt ngứa, thì ông thầy cũng cười quá trời quá đất. Thì ông nói là khi mà nói, tôi lắng nghe thử coi thì cô này hiểu gì, mà hóa ra cô chả hiểu cái gì trơn. Lý do tại sao ông thầy cười. Điều này có nghĩa là hành giả chưa thực sự hiểu thế nào là chấp nhận đối tượng như nó là. Cảm giác chỉ là cảm giác chỉ là đối tượng. Khi mình hiểu cảm giác chỉ là đối tượng, mình quan sát cảm giác, mình quan sát tâm khó chịu xỉu xuống rồi. Cảm giác còn đó, nhưng mà mình chỉ nhận cảm giác mà thôi. Chứ mình không có nói ngứa, mình không có nói khó chịu, nên mình cũng nói sao mà nó khô cổ rồi vân vân rồi vân vân. Tất cả những cái câu nói này là nó tư duy cái kiểu này là nó khởi động cái tâm tham tâm sân nó khởi sanh lên. Vì vậy ông nói rằng là tôi lắng nghe thử là cô này có nói cái gì, mà phá ra cô không có nói cái gì được hết, chưa hiểu thế nào là chấp nhận đối tượng như nó là. Có một bài một cái câu hỏi của một vị cũng hỏi nữa, mà nhưng mà không hỏi trong khóa này mà hỏi lần trước. Vì vấn đề cô đã cô tới cái rồi cô bỏ cô đi đâu rồi. Cô nói là trong cuộc đời cô làm rất là nhiều lầm lỗi. Rồi bây giờ lầm lỗi rồi đó, bây giờ ngồi thiền tâm nó trào trở lại. Thì hỏi sư thì bây giờ phải làm như thế nào? Thì sư nói rằng khi mình ngồi thiền mà tâm nó trào trở lại, nó nhớ làm cho tâm mình nó cảm xúc, giống như câu chuyện đang mới xảy ra, nhắc mình đây là chỉ tâm nhớ tưởng mà thôi. Vì mình làm một cái chuyện sai trái trong quá khứ, bây giờ cái chuyện nó xong rồi, có vậy không? Cái người mà mình đã làm khổ họ, mình làm cho họ đau khổ, mình làm cho họ gặp chuyện này chuyện kia chẳng hạn. Chẳng hạn người ta thương mình không để ý tới người ta, làm cho người ta đau khổ chẳng hạn. Thì câu chuyện này đã xảy ra trong quá khứ rồi, xong rồi. Nhưng mà bây giờ mình ngồi yên, tâm mình nhớ tưởng trở lại. Và cái đó là cái thiền tập đó. Nếu mà quý vị không muốn nhớ cái chuyện buồn, chuyện đau khổ, những cái ký ức mà đau buồn trong quá khứ, đừng hành thiền. Hành thiền tâm yêu rồi, bắt buộc nó phải nhớ lại. Bởi vì đó là chức năng của tâm mà. Khi mà có chánh niệm, có định, có trí tuệ nữa, thì cái trí nhớ nó phải là rất là sung mãn và nó sẽ quay trở lại.
Bây giờ mời quý vị nghe một cái bài pháp cũng liên quan tới cái đề tài đó, của một cái người đó, một cái cô cổ tình, cô nói cô nhớ chuyện quá khứ. Hôm qua con nghe được một bài pháp nói về tâm ngã mạn, những người bị cô đơn chỉ biết nghĩ tới mình, cái ta là rốn của vũ trụ, vì vậy họ cảm nghe rất là cô đơn. Cái người mà ích kỷ á, họ ngã mạn, họ nghĩ với họ rất là nhiều, do đó là họ làm cái gì nó cũng mục đích để mà lợi cho họ. Bởi vì từ từ là người ta mới khám phá ra điều này và người ta tránh xa người đó. Và khi mà họ bị người khác cô lập, họ bị người khác tránh xa là bởi vì cái tâm của họ, họ cảm thấy nghe cô đơn là vì tâm ngã mạn. Ngay xong suốt đêm con ngủ không được vì suy nghĩ trường hợp của mình đã xảy ra cách đây 10 năm. Người ta yêu thương, săn sóc, lo lắng cho con. Đây là một hành giả nữ vì họ cố tình có nói. Người ta yêu thương, săn sóc và lo lắng cho con. Nhưng khi họ chỉ nói hay làm một điều gì con vừa lòng, thế là con nổi sân vì bản ngã của mình. La con hét. Tôi đường ai đi. Anh đi đường của anh, đi tôi đưa đường của tôi. Mặc dù trong rất là nhiều năm cái người này họ đã săn sóc, họ la hét cho con rất là nhiều, quan tâm tới con rất là nhiều. Khi cơn sân đến, con nói và làm bất cứ cái gì cho hả giận, con không còn lý tới đối tượng này nữa. Thưa thiền sư, con thật buồn, thật hối hận khi nghĩ lại những gì đã xảy ra. 10 năm rồi, bây giờ ngồi thiền con mới nhớ lại, nghe câu chuyện đó, nhớ lại chuyện của mình. Tái nhiệm của mình là câu chuyện trong quá khứ đã tạo ra lại, vượt qua nổi. Tâm nó buồn, nó khổ quá. Thiền sư nói, chuyện xảy ra rồi mà, có cách gì để sửa chữa nữa chăng? Hay làm một cái gì đó khi một cái chuyện đã xảy ra rồi? Ông hỏi lại, khi mà chuyện đã xảy ra rồi, bạn làm cái gì đây? Để sửa nó đây. Cô đã nói những cái lời rất là hung dữ với người đó, làm cho người đó đau khổ bỏ đi rồi. Và cách câu chuyện xảy ra 10 năm này, có cách nào để mà sửa cái này nữa không? Có cách nào để mà chuyển đổi không? Có cách nào để làm cho người đó bớt đau khổ không? Có muốn gì thì cũng đã quá trễ rồi, có phải như vậy không? Vì tâm si mê nên đã làm những điều bất thiện, làm những cái điều mà tham sân si nó đè nén mình làm. Biết như thế là đủ rồi. Biết cái chuyện mình làm là sai, biết mình làm cái chuyện này không đúng này. Vì khi mà tâm sân nó nổi lên, mình nói mình làm những cái chuyện rất là bất thiện. Nhớ như vậy đủ rồi đấy. Lần sau nhắc mình hãy cẩn thận, quá khứ cho chúng ta những bài học để áp dụng trong những trường hợp tương lai. Chứ nhớ là chúng ta không thay đổi được quá khứ, tương lai thôi, thì sao mình đừng làm nữa. Chứ còn quá khứ là quá khứ rồi, chuyện đã qua là xong rồi, không có làm gì được hết trơn. Thưa thiền sư, con nghĩ nhưng không biết có đúng không, rằng mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ suy nghĩ cho kỹ, cho đã xong rồi, khổ quá, buồn quá, bây giờ mới nói. Là mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ con nhớ cần tu tập và sống trong giây phút hiện tại. Nghĩ như vậy có đúng không? Chứ là đúng. Thay vì buồn hay hối hận cho chuyện đã rồi, hãy sung sướng vì bây giờ mình đã biết cái gì đúng và cái gì sai. Câu chuyện gì xảy ra nếu hành giả không hiểu gì hết? Câu cái chuyện gì xảy ra nếu mà khi mà mình làm cái lầm lỗi như vậy mình không hiểu gì hết trơn? Mình không thấy cái gì đúng, cái gì sai. Có phải bây giờ mình tu tập rồi mình nghe bài pháp, rồi mình tập thiền, tâm mình yên ổn, người ta nói mình hiểu cái chuyện mình làm là sai? Giả dụ rằng bạn không có một cái phần thông tin nào hết, bạn không có một sự thực tập nào hết, những chuyện bạn làm trong quá khứ bạn không hiểu rằng cái đó là sai, thì như thế nào? Bạn sẽ còn tiếp tục làm nữa phải không? Như vậy, nếu câu chuyện gì xảy ra, nếu hành giả không hiểu gì hết, bây giờ hành giả vẫn còn oán hờn, giận lẫy người mà mình mang ơn trong 10, 20 năm, hay cho tới lúc mà mình chết, còn buồn, còn khổ với người ta. Bây giờ mình biết rồi, nói vậy không? Mình hiểu là cái chuyện đó là sai nè. Mình ráng mình tu tập, tha thứ, bỏ qua, đừng nhớ nữa. Nói tới, duy trì chánh niệm. Sai lầm là sai lầm, lỗi lầm là lỗi lầm mà thôi. Cái bài pháp này giảng năm 2010. Sau đó vài năm sư về bên Việt Nam, sư đọc về đây, sư đọc một tờ báo. Thì người ta nói rằng là trên mạng đó, nó có một cái website. Trong đó cái website đó là một cái nghĩa địa, và là một cái nghĩa địa ảo. Biết quý vị có bao giờ nghe tới chuyện đó chưa? Nghĩa địa ảo này là sao? Nghĩa là người ta giả ra một cái nghĩa địa và trên đó những cái người khác họ cũng vẽ những cái hình mộ bia rồi vậy. Kỷ niệm nhớ tưởng tới ai, tới ai, tới ai. Thì cái trong cái bài báo này nói rất là nhiều về những cái bà mẹ mà phá thai đó. Phá thai xong rồi bây giờ đó, dùng cái website đó, dùng cái mạng đó, rồi lên đó viết những cái câu để mình nhớ tưởng cái đứa con mà mình đã giết rồi. Thì nhiều lắm quý vị, đọc nghe rất là đau khổ. Bây giờ sẽ chỉ đọc một hai cái để quý vị nghe. Một bà mẹ trẻ 20 tuổi viết: Thiên thần của mẹ à, sai lầm lớn nhất của đời mẹ là chối bỏ con. Cảm giác tội lỗi này tại sao mẹ suốt đời. Mới có 20 tuổi à. Từ đây về sau cái cảm giác mà ăn năn đau khổ như thế này nó sẽ theo mẹ suốt đời. Quý vị thấy người của tôi không? Mẹ không dám mong con được tha thứ, mẹ chỉ cầu mong thiên thần của mẹ luôn được vui vẻ và hạnh phúc nơi thiên đường. Thiên thần của mẹ, mẹ luôn lớn nhớ và yêu con rất là nhiều. Rồi vẽ những cái giọt mắt khóc. Một người khác viết: Nhóc à, mẹ xin lỗi con nhiều lắm khi mà mẹ không đủ can đảm để giữ con lại, cho con được nhìn thấy ánh mặt trời. Khi mà có quá nhiều thứ để nghĩ, để mà vượt qua. Lúc mẹ biết có con, mẹ đã khóc rất là nhiều. Mẹ sợ không thể giữ con lại, nhưng bây giờ có nói gì thì cũng chỉ là một lời ngụy biện cho những sai lầm của mẹ mà thôi, phải không con? Cái người thứ nhất nói rằng là cái tội lỗi này mẹ chắc là mẹ mang suốt đời. Một người tu tập không nói vậy. Lầm lỗi chỉ là lầm lỗi. Mình đã làm cái chuyện bậy trong quá khứ rồi, bây giờ mình hiểu rằng là cái chuyện không nên làm, nó vậy không? Mình ra mình tu tập, mình sống trong hiện tại, mình chấp nhận. Nếu mình để giết con mình thì thôi bây giờ mình hồi hướng cho nó. Công đức gì mình làm mình hướng cho nó. Cái bà mẹ thứ hai lại nói rằng bây giờ có nói gì thì cũng chỉ là một lời ngụy biện cho những sai lầm, bắt đầu quay trở lại và kết tội cho mình. Quý vị thấy toàn là tâm tham, tâm sân không? Trong tâm sân rất là nhiều, đau khổ rất là nhiều nếu mà mình không biết tu tập. Thì Jyotika có nói một câu: Không ai mà không lầm lỗi. Tôi kinh nghiệm khá rõ tạng thấy tâm của người phạm lỗi, tâm họ bị thiêu đốt thế nào vì mặc cảm tội lỗi. Tâm tìm cách quên đi những lỗi lầm đã phạm phải trong quá khứ, nhưng mà sao mà quên được? Bởi vì khi mình làm cái chuyện đó, cái cảm xúc của mình rất là nhiều, đau khổ của mình rất là nhiều. Bây giờ nhớ lại là đau khổ nó tạo ra lại, mình không thể nào quên được. Nhưng ngoài cái chuyện đó ra, cái tâm của người phạm lỗi còn mê muội sai lầm, ngăn chặn người phạm lỗi, không cho người này được hưởng những điều mà đáng được hưởng như tình yêu, sự kính trọng, sự lo lắng hết lòng hay danh dự mà người khác dành cho họ. Khi mà họ nghĩ là họ có lỗi rồi, họ bỏ, họ trốn, họ đi. Trong khi lỗi lầm là lỗi lầm cho người khác vẫn còn thương mình mà. Cái mối tương quan của mình với người khác đâu có phải lỗi lầm này mà tự nhiên nó bỏ hết trơn đâu. Vẫn còn rất người nhớ, yêu thương, kính trọng mình. Người này nói rằng tôi không còn xứng đáng nữa. Do đó họ từ chối, họ bỏ hết. Và thiền sư Jyotika nói cái này là cái cũng suy nói này. Không cho người này được hưởng những điều mà họ đáng được hưởng như tình yêu, sự kính trọng, sự lo lắng hết lòng hay danh dự mà người khác dành cho họ. Tôi làm rất nhiều điều lỗi lầm trong quá khứ. Tôi tha thứ cho chính tôi, bởi vì tôi hiểu rằng trong một hoàn cảnh tương tự, tôi không thể làm những cái gì khác hơn những điều tôi đã làm. Thiền sư U Dìn cũng nói vậy. Bây giờ tôi hành thiền, tôi nhớ lại hồi xưa tôi làm khổ cha mẹ tôi rất là dữ. Mẹ tôi khóc hoài. Nhưng mà tự nhiên tôi đặt một thời gian, tôi quan sát cái tâm tôi hoài, tôi mới trực nhớ ra rằng tại lúc đó mình ngu dốt. Tại lúc đó mình ngu, mình dốt, mình tâm si mình nhiều, do đó mới làm bậy. Phải chi lúc đó mà mình có trí tuệ, tâm mình yên ổn, tâm mình vắng lặng. Tâm có trí tuệ thì mình đâu có làm bậy vậy, phải không? Mà ngu si, mà không có trí tuệ là tương tự giống như người điên. Mà ai mà trách người điên, phải không quý vị? Lúc đó mình điên mà. Lúc đó mình điên, do đó mình làm như vậy. Tôi cứ quan sát tâm hồn và tôi trực nhận ra rằng những cái gì mà tôi đã làm trong quá khứ là cái thủ phạm chính trong cái vấn đề này là cái tâm si, chứ không phải tôi. Không có tôi trong này. Tâm si nó xúi dục đó tôi làm cái chuyện đó. Có phải vì thế mà tôi phải mang mặc cảm tội lỗi suốt đời chăng? Sư Vô Tư Ca đặt câu hỏi.
Không, tôi đã học bài học từ những lỗi lầm đã làm và tự hứa tôi sẽ không bao giờ tái phạm trong lần tới.
Sư Vô Tư Ca nói, lần tới mà có tái phạm nữa, tôi cũng phải tha thứ cho tôi. Tại vì mà nếu mà tôi không biết tha thứ cho tôi thì làm sao mà tôi tha thứ cho người khác được? Khi tôi làm một chuyện lầm lỗi là tôi tự kết tội với tôi. Giống như hồi nãy người mẹ trẻ nói rằng, mẹ tất cả những cái gì nói đều là chỉ là cái ngụy biện mà thôi. Mẹ không thể tha thứ cho cái lỗi lầm này được. Bởi vì mình nói như vậy thì mình không tha thứ cho mình thì làm sao mình tha thứ cho người khác? Mình bực bội, mình sân hận với mình dữ dữ, mình kết tội mình rất là dữ, vậy thì làm sao mình rải tâm từ đây? Tối nào mình cũng đọc tâm từ hết trơn. Mình rải tâm từ cho mình, cho người khác. Và thiền sư nói, cá nhân mình làm lỗi mà mình bắt bẻ mình dữ dội vậy. Mình gần như mình tra tấn mình vì những lỗi lầm của mình trong quá khứ mà không thay đổi gì được hết trơn. Thì các ngài nói rằng là, cái này là quý vị nhớ, tâm từ không có phát hiện trong tâm quý vị đâu. Nếu chính quý vị mà không biết tha thứ. Con cần gì làm gì nữa thêm không? Không, hoàn toàn không. Chấp nhận sự thật sẽ giải thoát tâm. Tôi không hoàn toàn trong sạch trí tuệ, mà đôi khi tôi cũng cảm thấy mình điên khùng ngu dốt. Chánh niệm là cái la bàn. Khi phạm lỗi, chánh niệm báo động cho tôi, hay là tôi đang gặp khó khăn. Hiểu được sâu xa về chính mình sẽ giúp chúng ta tiến bộ về mặt tâm linh. Ngồi thiền được yên tĩnh, được vắng lặng, an lạc tạm thời cũng đáng khuyến khích đấy. Cũng tốt đó, phải không? Quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy tâm quý vị an lạc, không nói tốt, là rất tốt. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có sự chuyển hóa cả. Bạn ở trong cái an lạc đó, bạn chìm đắm trong đó, bạn thích, bạn hưởng thụ trong đó, thì cái tâm bạn sẽ không có sự chuyển hóa, không có sự thay đổi gì hết trơn. Và cái danh từ này là Ngài Nhất Hạnh cũng xài tới. Khi mình hiểu ra được vấn đề rồi, thì bắt đầu tâm nó chuyển hóa, tâm nó chuyển, nó đổi. Từ cái chỗ mà nó buồn, nó hờn, nó giận, từ cái chỗ nó tha thứ, nó chấp nhận. Tôi biết. Thần sư Ujin cũng nói, vì vô minh che án, tôi đã làm những chuyện bất thiện trong quá khứ. Tâm ghi nhận, bây giờ nhớ trở lại, tôi thấy không có ai trong này. Hiểu được như thế, tôi cảm thông và tha thứ cho chính tôi. Không có tôi. Không có tôi trong này. Đa phần là vô minh, là tâm si. Tâm si nó xuống mình là. Hôm trước thầy sẽ kể quý vị nghe, ông thầy nó đi qua bên Đại Hàng á, có cái ông kia đó, ông ăn năn một cái chuyện giết mèo. Quý vị nghe chuyện đó rồi phải không? Hả? Có rồi sao chưa được, mới kể đây chưa? ông kia ông lại, ông gặp thiền sư kia, ông mới nói rằng là ông giết con mèo. Mèo đây con rắn gì đó, ăn rắn đúng hơn rắn. Chứ con mèo là một người Việt Nam. À, ông thấy con rắn cái ông hoảng. Ông hoảng là ông sợ con rắn cắn, lại chụp cục đá của đồ dùng, giục một cái nát, để nát cái đầu rắn luôn. Hóa ra đó là con rắn nước. Con rắn phải rắn độc. Bây giờ đó thôi mà ông nói cả mười mấy năm rồi tâm của ông cứ buồn phiền khổ à. Căng thức quá. Lúc bây giờ ông trình sư ông nói, bây giờ tôi hỏi ông này, ông giết hay là tâm sân giết? Hỏi câu đó thì anh này làm như chưa, không biết trả lời sao. Thì ông nói, dạ thưa sư, lúc bây giờ con không sân mà con sợ. Sợ là sân rồi. Thì khi tâm sợ có mặt, tức là tâm si có mặt. Chính tâm si tâm sợ nó xúi mình lấy con đá dập con mẹ, à dập con rắn cho anh chết. Thì tâm si nó sai mình làm mà, thấy không? Mình không tu tập, mình không có chánh niệm thì mình phản ứng như vậy thôi. Còn cái cô kia cổ nói vậy, cô nói cô nhớ lại cái câu chuyện hồi xưa đó, cô ngồi cô đang làm cá là làm rau rồi gì đó mà ngồi dưới đất á. Hồi đó là chưa có bàn, ngồi dưới đất á. Có con mèo nó tới, cứ đi lang thang xong xung quanh cái chỗ đó là nó tại vì nó muốn ăn mà nó nghe mùi cá mà thịt tanh. Tức quá, cầm cái dao giục cho nó một cái, giục là tưởng là nó chạy thôi, ai dè giục cái chặt cho nó đứt tại đứt cái cổ, ngang cổ cái nằm đó, nó chết luôn. Cầm giúp một cái nổi sân mà, thấy không? Khi mình nổi sân rồi là sẵn cái gì trong tay là mình giúp hết trơn à. Quý vị tưởng tượng cái dao làm cá mà giúp con ta cái một thì nó chết sao được. Chưa đánh thì mặt đỏ như vang, đánh rồi mặt vàng như nghệ. Lúc đó bây giờ mày hối hận nè. Hối hận quá trời là hối hận nè. Sao giết con mèo như vậy? Thì bây giờ ngồi thiền nó trả trở lại. Thực sự nói rằng là mình nhớ rồi, mình nhắc nhở mình cái chuyện đó đã qua rồi. Làm lỗi thì ai không làm lỗi. Trong khi mà mình đang sân hận như vậy, tức là tâm si rất là nhiều. Tâm si nó mới bị mình sân. Khi mình sân rồi thì mình hành, cái hành vi cử chỉ mình là một người điên. Mình phải biết thương mình, phải biết tha thứ cho mình. Không tha thứ cho mình thì đừng có nhớ, đừng có nói tha thứ cho ai hết. Quý vị thường nghe nói rằng hãy tiếp tục duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm tức là quan sát. Quan sát để học. Học rồi, quan sát để học. Học rồi hiểu. Hiểu là trí tuệ nó phát sanh. Thì bây giờ mời quý vị nghe một cái bài pháp. Cái tâm quan sát để nó hiểu. Hiểu cái gì đây này. Thưa thiền sư, bữa nay lúc 9 giờ sáng, thiền sư lên nhắc nhở hành giả, con cũng ngồi và duy trì chánh niệm quan sát các đối tượng. Thiền sư bên Myanmar đó, tới 9 giờ là ông lên nhắc. Thì cũng giống như sư 9 giờ sư nhắc, mà sư nhắc quý vị cách tập. Còn thiền sư thì ông nhắc, ví dụ đối tượng chỉ là đối tượng. Đối tượng là không phải là không có tôi ta trong này. Đó. Suy nghĩ là suy nghĩ, cảm giác chỉ là cảm giác. Nhắc hành giả vậy, cái pháp hành. Rồi cô này có nói rằng là bây giờ đó, nhắc thì nhắc bằng tiếng Myanmar, thì cho nó con đâu có đi, có biết gì đâu, không hiểu gì hết trơn à, nhưng mà cũng ngồi yên đó. Rồi con quan sát các đối tượng, tiếng động, cảm giác, đủ thứ chuyện sau này. Bỗng tiếng thầy vang lên, trước khi mà bắt đầu người ta gõ, cạch cái người thử máy, họ gõ gì, họ cô này có biết, ông thầy sắp sửa nói. Thì trong khi mà đang ngồi như vậy, thì cô đang quan sát các đối tượng như vậy, thì tự nhiên tiếng ông thầy vang lên. Bỗng tiếng thầy vang lên, con chánh niệm về âm thanh. Tức thì con thấy rõ rằng vì có đối tượng cho nên tâm nghe nó phát sạch. Nãy giờ không có tiếng thầy, rất là nhiều tiếng khác mà, nhưng mình không để ý. Bây giờ nghe ông thầy ông nói alo một cái, đó. Âm thanh phát khởi, do đó tâm nhận biết phát khởi. Đâu rồi. Bỗng tiếng thầy ban lên con chánh niệm về âm thanh thì thấy rõ có đối tượng nên tâm nghe phát khởi. Và con nhận được tâm nghe này nhờ có tâm chánh niệm, tức là tâm quan sát. Thấy vị tâm hiểu rất rõ, à không có ai trong này hết. Khi một tiếng động nó khởi sanh, mình nói tôi nghe. Cô này nói là hồi nãy không có tiếng động, bây giờ tiếng động nó khởi sanh, có cái tâm nó biết, tâm nó nghe, cái thức nó nghe. Và đồng thời nhờ có chánh niệm, do đó nó thấy cái thức này, nó thấy cái tâm nghe này. Và nói rằng, hiểu rằng là không có ai trong này cả. Vì có rất nhiều người cũng nghe, nhưng chưa chắc tất cả đã lấy âm thanh làm đối tượng cho sự hay biết. Cái nghe thành tựu nơi con nhờ bốn yếu tố. Cảnh thinh, tức là tiếng động. Khoảng cách cần thiết. Căn và sự hướng tâm. Tâm cũng hiểu là cả ngũ song thức, tai mắt mũi lưỡi thân cũng tương tự như vậy mà thôi. Thì cái phần sau này ấy, là cái phần suy nghĩ này, quý vị thấy không? Cô này học là di diệu pháp, cô mới phân tách ra. Cái kinh nghiệm đầu tiên là tiếng động nó tới, nhận ra được rằng vì tiếng động tới, tâm biết nó tới thì thức nó khởi sanh. Đồng thời đang duy trì chánh niệm là tâm quan sát, vì nhờ tâm quan sát nó thấy, tâm quan sát thấy cái thức nó khởi sanh, đồng thời nhờ có đối tượng nó khởi sanh. Nhưng mà rồi cô nói rằng, lúc bây giờ con thấy rất nhiều người cũng nghe nhưng chưa chắc đã lấy âm thanh làm đối tượng. Cái nghe thành tựu nơi con nhờ tới cảnh thinh, khoảng cách, căn và sự hướng tâm, để đem đi diệu pháp ra. Vì thấy là người học là vậy đó. Còn cái người mà hành thiền á, là nghe, tiếp tục nghe nữa để trí tuệ khác nó khởi sanh. Còn vị này là vì học, do nó đem ra. Thiền sư nói thôi được, hiểu tới ngang đó là trí tuệ rồi đấy. Thưa thiền sư, con muốn biết một điều khác. Con muốn hiểu tại sao khi trí tuệ sanh lên thì mất liền, mà ngôn ngữ đi theo trí tuệ thì được sắp đặt có thứ lớp, tâm sáng và thấy rõ và nhớ rất là đầy đủ. Trí tuệ thì sanh lên là mất tức thì. Cái sự hiểu biết là sanh lên và mất tức thì. Cô này cô nói như vậy. Nhưng mà sau đó là có một loạt những cái ngôn ngữ, những cái sự suy nghĩ nó tiếp sau đó. Và nó làm như là nó đã được sắp xếp và nó giải thích cái kinh nghiệm này rất là rõ ràng. Thiền sư nói mỗi khi trí tuệ có mặt thì kéo theo những trạng thái tâm khác với phẩm chất rất là cao. Vì thế hành giả mới hiểu cả nguyên cả diện trình. Tại vì khi mà trí tuệ nó có mặt thì tâm nó rất là sáng. Khi tâm rất sáng, tự nhiên nó nhớ lại những cái gì đã học. và nó hiểu rằng cái này áp dụng trong này, thấy nguyên cái diễn trình.
Thường câu hỏi tiếp, ngược lại khi không có trí tuệ thì sự suy nghĩ không còn tự nhiên, ngôn ngữ cũng không có luôn,
không phải biết nói, không biết nói như thế nào.
Trả lời đúng như vậy, tâm không sáng suốt thì không thấy gì rõ, nên lẫn lộn, không biết phải nói như thế nào cho đúng. Khi trí tuệ có mặt, các trạng thái tâm rất tốt, tưởng, sanh nha, trí nhớ cũng rất là tốt. Khi mà cái trạng thái trí tuệ mà có mặt rồi, thì cái tưởng, tức là sự nhớ lại, nó cũng rất là tốt nữa, là hồi nãy mình nói đó. Tại vì ngồi thiền tâm nó êm rồi, tưởng nó sinh hoạt, mình nhớ lại những cái chuyện trong quá khứ, mình nhớ rất là rõ ràng. Vì vậy khi mà nhớ rất rõ ràng vậy thì đau khổ nó trào nó lên. Bởi vì khi câu chuyện nó xảy ra, mình bị cái cảm xúc rất là nhiều. Bây giờ khi mà nhớ trở lại thì cảm xúc phiền não nó cũng sanh lên. Đây là một kinh nghiệm rất hay, hành giả cần hiểu rõ phẩm chất của tâm khi trí tuệ có mặt và khi trí tuệ vắng mặt. Cô này có đặt hai câu hỏi. Phải qua thứ nhất là khi trí tuệ có mặt thì con thấy như vậy như vậy như vậy, nhưng mà khi trí tuệ không có mặt thì con thấy như vậy như vậy như vậy. Thực sự cái này là cái phần quý vị nên để ý này. Cũng giống như khi quý vị có chánh niệm thì quý vị thấy phiền não nó như thế nào, khi không có chánh niệm nó phiền não nó như thế nào, thì bạn mới hiểu được cái phẩm chất, cái sự quý báu của chánh niệm. Khi bạn thấy rằng có trí tuệ thì cái tâm của mình nó sinh hoạt thế nào, khi không có trí tuệ tâm của chúng ta sinh hoạt thế nào. Bây giờ chúng ta mới thấy thật sự là tu hành để cần có trí tuệ. Hành giả cần hiểu rõ phẩm chất của tâm khi trí tuệ có mặt và khi trí tuệ vắng mặt. Từ đó hành giả hiểu rõ giá trị của chánh niệm và trí tuệ. Khi hai thiện tâm sở này có mặt, hành giả thấy những gì xảy ra rất rõ, cách trình bày, ngôn ngữ cũng được sắc đặt rất có thứ lắm. Thật ra rất nhiều vị đó lại trình pháp với thiền sư mà nói rằng là cái câu chuyện nó rất là dài, nhưng mà khi mà con tới con nói thì con không có thời giờ để con trình bày hết, thành ra không biết thiền sư có hiểu. Ông nói rằng là nếu mà tôi đã kinh nghiệm, tôi đã từng trang qua những chuyện rồi thì cô chỉ cần nói vài cái là tôi hiểu thôi. Bởi vì khi có trí tuệ có mặt thì cái sự trình bày nó rất là rõ ràng, chính xác vô cùng. Đó là lý do tại sao mà người ta dạy, ta nói với mình rằng mình muốn giúp đỡ ai về vấn đề thiền tập, mình cá nhân mình phải tập đi. Khi mình tập rồi, mình hiểu rồi đó thì câu trả lời của mình rất có thẩm quyền, bởi mình siêu qua cái sự kinh nghiệm mà. Thì cái này không phải chỉ ở trong thiền tập thôi, mà bất cứ cái gì cũng vậy, có vậy không? Khi quý vị đã can qua một cái gì quý vị đã làm rồi, chính tay quý vị đã đụng vào đó rồi, và quý vị thất bại, quý vị thành công, thì quý vị chỉ cho người ta rất là rõ. Còn mình đem mình lật sách ra, mình đọc, mình nói khơi, ta hỏi tới hỏi lui lát cho mình bí à? Hoặc giả mình đem sách vở ra không à? Sư gặp cái vị thầy đầu tiên mà dạy sư thiền tứ niệm xứ là ngài, là một cái vị rất là nổi tiếng. Sau này là ngài là cái vị mà giúp trước tác bộ kinh Pali, từ điển Pali trong cái thời kỳ mà cái tập tam tạng lần cuối cùng ở bên Miến Điện, rất là giỏi. Vậy mà suy nhớ những năm đầu tiên mà đi tập với ngài đó, hỏi ngài một cái kinh nghiệm nào đó, ngài thường nói rằng là nếu mà ông dở trong sách đó, trong kinh tứ niệm xứ là phần nào nó có nói cái phần này. Thì sư là cái người mới tu tập mà sư đâu có biết, mình cũng khen ngài sao giỏi quá. Sư đem cho ngài một cái câu tiếng Anh của một cái sư Mã Lai. Ông nói sư cái câu này của ngài, Đức Phật khuyên ngài Ananda, câu gì sư quên rồi. Sư mới nói rằng, sư nói với ngài hòa thượng thầy của sư nói dạ, con sư Mã Lai cho con một cái câu tiếng Anh này, mà cái câu nói về Đức Phật dạy ngài Ananda. Thì xin ngài đọc cái câu này để ngài giải thích cho con biết là cái câu này ý nghĩa như thế nào. Ngài dòm cái câu đó một cái là nói không phải như vậy, cái phần thông dịch ra tiếng Anh nó quá rộng rãi rồi, để tôi nói cho sư nghe là cái phần chính như thế nào. Xoay lưng kéo của bộ kinh ra, lật ra đọc là ngài nói cuốn sách nó nằm trong bụng tôi rồi. Do đó chỉ cần mà sư cho tôi biết cái gì một cái là tôi nói cho sư nghe là nó nằm ở đâu. Vậy mà quý vị thấy không, khi mà bước qua cái lãnh vực thiền tập á, ngài cũng đem sách vở ra ngài nói thôi. Sư nói vậy không phải là sư chê, nhưng mà nếu mà nói trong sách vở thì ai cũng nói được á. Bây giờ quý vị hỏi, người ta hỏi quý vị nói lấy sách vở ra đọc thì người ta lên trên mạng người ta đọc, cần tới gặp mình chi. Còn ngược lại khi mà sư gặp hòa thượng thầy của sư là ngài Kim Điệu, ngài học rất là ít. Vậy mà mỗi lần ngài dạy cho sư là nói cái này tôi tập tôi thấy vậy này.
Thì quý vị mới thấy không? Cái pháp hành nó khác pháp học. Cũng lời Phật dạy hết trơn, mình học, mình nói cách khác, mình hành mình nói cách khác. Một cái sự mà suy thấy là để ý là các vị làm hành á, người ta dùng ngôn ngữ rất là đơn giản, ngôn ngữ tục tế, nói những cái rất là bình thường, đơn giản để cho quý vị tập. Còn các ngài mà pháp học nói toàn là đạo quả với niết bàn không, xa xôi quá, không biết chừng nào mới tới. Thôi mình hẹn lần tới ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.